SBS Việt ngữ.
Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay trong tiết mục Thuế vụ hàng tuần được phát thanh vào tối Chủ nhật, chúng tôi có sự cộng tác của ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trịnh & Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý. Thay mặt cho quý khán giả Đài SBS xin kính chào anh Trịnh Hữu Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào quý khán giả của Đài SBS và xin kính chào anh Phan Bách.
Dạ vâng, trước khi bắt đầu chương trình thì chúng tôi cũng xin thông báo là những phần trình bày dưới đây chỉ cách tổng quát. Nếu quý vị muốn biết về trường hợp cá biệt của mình thì xin nói chuyện với kế toán viên của mình hoặc là gọi cho sở thuế. Dạ vâng, trong tuần qua chúng tôi nhận được một số thư của khán giả gửi đến thì để nhờ anh Lộc giải đáp. Thì thưa anh, câu hỏi đầu tiên là lúc trước tôi có nghe anh trình bày là nếu lái xe cho Uber thì phải đăng ký GST, không cần biết là thu nhập được bao nhiêu. Nay tôi định lái xe Uber Eats và Deliveroo giao đồ ăn. Vậy thì tôi khai thuế đến như thế nào? Tôi cần đăng ký GST không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì đúng vậy anh. Thì lúc trước từ chúng tôi có trình bày đó là cái nếu mà chúng ta lái xe cho Uber hoặc là lái taxi đó thì đó là theo luật thuế đó, thuế GST đó, là chúng ta không là chúng ta cần phải đăng ký GST, không cần biết là thu nhập được bao nhiêu. Như chúng ta biết đó là cái thuế GST đó là thường là nếu mà thu nhập với chúng ta hàng năm mà trên 75.000 thì chúng ta mới đăng ký cho thuế GST. Tuy nhiên có một cái trường hợp ngoại lệ, đó là lái xe cho Uber, tức là lái xe để mà chở hành khách đồ. Dạ, đó là cái mà trường hợp ngoại lệ. Thì như lái xe Uber hoặc là những cái cơ quan, những cái công ty khác cũng vậy, nếu mà để mà dùng chở người. Còn nếu mà chúng ta lái xe cũng như là cho cái dạng cho những giao đồ, tức là Uber Eats hoặc là Deliveroo vân vân, để mà giao đồ ăn đó, thì cái đó là không phải là cũng như là chở khách hàng đồ này nọ, thì cái phần đó là chúng ta không phải đăng ký GST. Nếu lợi tức của chúng ta hàng năm mà dưới 75.000 thì chúng ta không cần phải đăng ký thuế GST ra. Thì đó là nó giữa khác giữa cái là Uber và Uber Eats, tức là Uber Eats là chúng ta chỉ giao đồ ăn này nọ, thì cái định nghĩa của cái thuế GST là chỉ áp dụng cho cái ngoại lệ đó là chỉ áp dụng cho những cái người nào mà là chở khách hàng đồ, chở khách đồ, tức là riding source, tức là chở hành chở người ta thôi, chứ không phải là chở đồ delivery đồ thì là khác đó. Dạ.
Dạ vâng, như trường hợp này là coi như là công nhân để lái xe giao thức ăn thì có lẽ thông thường là những người này lợi tức thấp, không đến nổi đến 75.000 đô la một năm. Thì chắc là cũng không phải khai GST phải không anh ạ? Dạ.
Dạ thưa anh, thì đúng vậy anh, thì tức là nếu mà lợi tức mà dưới 75.000 thì là chúng ta không cần phải đăng ký thuế GST. Dạ, do đó là chúng ta không cần phải thâu thuế GST. Nếu mà chỉ chạy Uber Eats hoặc là Deliveroo, những cái công ty đó. Dạ, nhưng mà cái mà có cái đó là chúng ta phải tính ra đó là mình có phải là cái công nhân hay không nữa anh. Tức là mình có thể là mình lái với cái dạng là mướn cho cái một cái công ty nào đó để mà dịch vụ, để mà lái Uber Eats hoặc là Delivery, hoặc là chúng ta là một người subcontractor. Nếu mà là employee, tức là công nhân của những cái nơi mà mướn mình làm những cái chuyện đó, thì họ sẽ chịu trách nhiệm hết về giấy tờ. Thì nếu mà chúng ta là công nhân của một cái công ty nào đó để giao hàng đó, thì là mình họ chỉ trả lương cho chúng ta và họ sẽ trả cho tiền shipper và quốc khác vào cho chúng ta. Thì với cái dạng đó thì chúng ta chỉ tới cuối năm chúng ta khai cái phần lợi tức như lương bổng của chúng ta mà thôi, và khai những cái khấu trừ chi phí nào nếu mà chúng ta có dùng những cái xe cộ hoặc là dùng những cái trang thiết bị gì mà chúng ta dùng để mà làm công việc đó thì chúng ta chỉ khai như là một người công nhân thường mà thôi. Còn nếu mà chúng ta là một cái dạng người như là subcontractor, tức là mướn theo cái thầu đó làm những cái chuyện đó, thì là chúng ta nếu mà lợi tức dưới 75.000 thì chúng ta không cần phải đăng ký thuế GST, còn nếu trên đó thì chúng ta phải đăng ký. Và thì khi mà chúng ta làm một con subcontractor, tức là cũng như là một mình run một cái business riêng, và do đó những cái chi phí, những cái xe cộ đồ là chúng ta phải cung cấp, và cái thu nhập đó chúng ta khai, và sau khi khấu trừ những cái chi phí khác đi thì và tới lúc đó thì chúng ta sẽ phải đóng thuế trên cái số tiền đó ra.
Dạ vâng. Một câu thứ hai cũng liên quan đến Uber. Tôi hiện đang lái xe Uber và có dự định làm thêm một công việc khác, nhưng tổng số tiền sẽ dưới mức phải đăng ký thuế GST. Vậy tôi có phải tính GST không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái phần này nó cũng hơi nó cũng hơi phiền phức một chút. Thí dụ như là chúng ta lái Uber và chúng ta cũng dùng cái số ABN đó để mà chúng ta làm Uber Eats, thì khi mà chúng ta làm cái dạng mà cũng như là một cái việc kinh doanh khác, là công việc khác mà chúng ta cần cái số ABN đó, thì rất tiếc là khi mà chúng ta đã đăng ký ABN và GST cho cái dạng lái xe Uber của chúng ta, thì khi mà chúng ta làm những cái công việc khác, nếu mà nó phải bị thuế GST là chúng ta phải thâu GST của người ta, tức là một cái cơ sở thương nghiệp và thương vụ của chúng ta tất cả đều là có GST trong đó. Dạ. Còn đó là cái đó. Thí dụ như là mình lái xe Uber và mình mở một cái công việc khác, tỷ dạy cái tutoring, dạy thêm hoặc là làm những cái chuyện khác gì đó mà nó có những cái đó có thể là có bị thuế GST. Những cái dịch vụ, những cái hàng hóa hoặc dịch vụ gì mà làm mà có thể có bị GST đó là chúng ta phải thâu thuế GST, tại vì mình đã có đăng ký thuế GST đó.
Dạ vâng, sang câu hỏi thứ ba. Vậy nếu tôi vừa lái xe Uber và có căn nhà cho mướn, vậy tôi có phải tính GST không thưa anh?
Dạ, trường hợp này thì thưa anh, nó khác một phần đó là nếu mà không phải là nhà cho mướn thì là chúng ta phải tính theo GST, tại vì mình có đăng ký GST để lái xe Uber. Nhưng mà những cái dịch vụ, thí dụ như là residential rental, tức là nhà cho mướn, mua nhà để mà cho mướn, thì là những cái mà cái dịch vụ đó là không có GST trong đó, nó gọi là input tax, tức là cái những cái chi phí đó là nó không có tính GST và chúng ta không được khai khấu trừ thuế là cái GST. Do đó mặc dù là chúng ta có đăng ký GST nhưng mà cái dịch vụ chúng ta cho mướn, tức là mua cho mướn một cái căn nhà, thì chúng ta sẽ không có cần phải tính GST lên cái nhà cho mướn đó. Cái nếu như giả sử không phải là nhà cho mướn mà cho mướn một cái cơ sở hoặc một hãng xưởng gì đó, tức là một cái commercial thay vì residential, thì cái thuế GST nó sẽ áp dụng. Tại vì cái những cái mà dịch vụ mà cho mướn nhà, cho mướn những cái cơ sở làm ăn hoặc là những cái văn phòng đồ này nọ, thì đó là những cái dịch vụ mà có GST. Do đó là nếu mà mình có đăng ký GST là mình bắt buộc là mình phải thâu thuế GST. Dạ thưa anh.
Dạ vâng. Một câu hỏi thứ tư là chúng tôi dự định bán một lô đất và sẽ có một số tiền lời. Nghe nói là tôi phải đóng thuế capital gain tax phải không? Nếu vậy, theo anh tôi nên bán bây giờ hay là đợi đến năm sau thì tốt hơn?
Dạ thưa anh, thì cái phần này đó anh, thì thông thường á, đối theo luật hiện hành đó, là khi mà chúng ta bán một cái lô đất, tức là chưa có xây nhà, thì tức là không phải là một cái principal residence nữa, thì khi mà mình bán thì là nếu mà có lời thì là mình sẽ phải bị thuế GST, tức là capital gain tax. Thì với điều kiện là cái miếng đất đó mình mua là sau ngày 20 tháng 9 năm 1985, tức là trước đó thì là chưa có cái thuế GST là chúng ta phải không phải đóng, nhưng mà sau ngày đó thì là chúng ta phải bị cái thuế GST, cái bị thuế capital gain tax. Thì nếu mà được cái tiền đó thì là chúng ta sẽ không có thể nào mà chúng ta chạy được. Tuy nhiên nếu mà bây giờ mình nên bán hay giờ hay là đợi tới năm sau thì tốt hơn, thì thưa anh, thì theo luật hiện hành, nhưng mà chúng tôi cũng chỉ nói là dựa theo cái luật hiện hành thôi, tại vì chúng tôi cũng không biết là sau cái ngày, thí dụ như là tháng tuần sau, cái ngân sách của chính phủ sẽ đưa ra, không biết có gì thay đổi hay không, hoặc là cái chính sách của đảng lao động khi mà họ bầu cử cũng sắp tới rồi, nhưng mà nếu mà họ lên nắm quyền thì cái luật lệ nó sẽ thay đổi như thế nào thì chúng tôi không thể nào nắm chắc được. Tuy nhiên nếu mà nói theo luật hiện hành bây giờ đó, thì là dĩ nhiên là nếu mà bây giờ mình có số tiền lời lớn mà bây giờ mình bán trước ngày 30 tháng 6 hoặc là sau 30 tháng 6 thì tốt hơn, là tại vì cái thời gian đó, qua 30 tháng 6 đó, thì là chúng ta không phải khai thuế cho cái mùa thuế năm nay, mà chúng ta đợi thêm một năm sau chúng ta mới khai thuế. Thì tức là cái số tiền mà lời đó, nếu mà số tiền lời lớn mà chúng ta thay vì bán trước một vài tháng hoặc là sau đó, thì sau đó cái số tiền đó chúng ta có thể để nhà băng hoặc là chúng ta đầu tư đồ này nọ để mà tạo ra lợi tức để mà đóng, thì dĩ nhiên là nó có lợi hơn về sau. Nhưng mà như chúng tôi cũng xin nhấn mạnh đây là tại vì luật thuế capital gain thì có những cái dự luật mà chính sách mà của đảng lao động họ đưa ra có những cái thay đổi trong đó, do đó là mình cũng không có nắm được cái đó. Tuy nhiên cũng xin nhấn mạnh ở đây là nếu mà chúng ta dự định bán á, mà nói là đợi năm sau bán, nhưng mà cái quan trọng á, là cái ngày mà chúng ta ký hợp đồng, tức là cái ngày mà we sign cái contract đó, chứ không phải là ngày settlement, tức là ngày mà giao cái miếng đất đó, là không có tính cái thuế capital gain tax á, là tính là tới cái ngày mà chúng ta bắt đầu mà ký cái contract, tức là mình sign contract ngày nào là ngày đó. Do đó lấy một cái ví dụ, bây giờ mình bán bây giờ là tháng 4, là mình nói ok bây giờ mình ký hợp đồng để mà mình bán rồi, và tới tháng 7 năm sau thì là mình mới giao trồng tiền và giao đất, thì tới thì có thể là mình chuyển được năm không? Dạ không, tại vì cái ngày mà mình ký contract là nằm trong năm tài khoá này, do đó là chúng ta phải khai thuế trong cái năm tài khoá này chứ không phải đợi qua năm sau được. Do đó là nếu mà chúng ta dự định mà bán mà để mà có lợi cái phần tiền lợi đó thì chúng ta phải đợi sau ngày 30 tháng 6 mới ký cái hợp đồng, thì đó là nó mới đúng được. Dạ.
Dạ vâng. Và câu hỏi nữa là tôi ở Úc cũng khá lâu và có đi làm. Sau khi về Việt Nam thì tôi có làm đơn lấy lại tiền super. Nay tôi dự định xin visa trở lại Úc du lịch thì không biết có ảnh hưởng gì không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái phần này đó nó hai cái nó khác nhau, tức là nếu mà chúng ta có đủ điều kiện để mà khi mà chúng ta rời nước Úc và có thể xin được cái tiền super đó, thì là cái là khi mà được chấp nhận và được trả tiền rồi thì là cũng không có gì. Và sau này không cần biết là mình có trở qua Úc này qua một cái dạng visa khác đồ này nọ thì cũng không có gì nó ảnh hưởng tới. Tại vì cái thực sự á, đây là một cái phương thức là nếu mà chúng ta rời khỏi nước Úc thì mình có quyền mình lấy cái tiền hưu bổng đó, nhưng mà không phải là chúng ta lấy mà được miễn thuế, do đó là cũng đóng một phần thuế trong đó. Do đó là khi mà chúng ta trở lại thì tức dự định lúc đầu là chúng ta không có trở lại bởi vì mình mới đi ra và mình xin cái tiền super đó, nhưng mà sau này khi mà trở lại thì nó cũng không có ảnh hưởng tới cái visa của chúng ta. Tại vì mỗi cái luật lệ nó khác nhau, một là luật bên thuế để mà coi chúng ta có đủ điều kiện để mà lấy tiền hay không, và một cái là luật về di trú, thì hai cái nó khác nhau. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, trở lại cái phần Uber đó thì thưa anh cũng có một câu hỏi thêm nữa là nhiều người lái taxi thì họ cạnh tranh, họ than phiền là những người lái Uber giành khách của họ nhiều, và có nhiều người thì có thể là họ có nhiều chương mục của Uber, chẳng hạn như là họ lái xe rồi có thể thay đổi xe rồi thay đổi chương mục vân vân, thì liệu rằng sở thuế có thể phát hiện được chuyện này hay không? Bởi vì họ có thể không phải là một chương mục Uber mà có thể nhiều chương mục và nhiều chiếc xe thuộc hãng khác nhau, thì chuyện này với thuế vụ thì như thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái phần này đó anh, thì nó tức là nếu mà họ dùng cái chương mục nào thì cái quan trọng á, là khi mà họ đăng ký với Uber, tức là những cái công ty lớn để mà chạy taxi đó, thì là đó là những cái chi tiết mà sở thuế sẽ có được. Tại vì họ sở thuế họ có thông báo là họ đã có những cái giao kết với những cái công ty như là Uber, Airbnb hoặc là những cái công ty đó để mà lấy những cái chi tiết của chúng ta, và từ đó họ sẽ đối chiếu với những cái tài chi tiết của chúng ta khai với sở thuế để mà biết là chúng ta có khai đúng hay không. Thì không cần biết là chúng ta có thể lái xe cho nhiều cái cơ quan công ty khác nhau chứ không phải là chỉ Uber, tại vì đó là nó còn có Ola, Didi vân vân, nó nhiều cái công ty khác nhau mà chúng ta có thể làm. Dạ, nhưng mà cái quan trọng á, là nếu mà chúng ta không khai thuế đúng, tức là không đăng ký thuế GST để mà thâu thuế GST người ta, thì là cái đó là mình sẽ bị phạt. Tại vì là khi mà họ phát hiện ra thì là cái không những là những cái số tiền á mà mình tính mình thâu vào được đó, là trong đó họ sẽ tính là 10% thuế GST trong đó. Tại vì nên nhớ luật lệ ở Úc này về thuế GST là cái số tiền mà chúng ta trả, nếu mà có GST là cái số tiền đó nó bao gồm luôn GST chứ không phải là cộng thêm GST. Do đó là những cái số tiền mà mình thu nhập được thì trong đó coi như là chúng ta đã có cái thuế GST, nó đã tập trung như trong đó rồi đó.
Dạ vâng, còn trong trường hợp những người mà lái Uber, họ không lái trong hãng nào hết, nhưng mà họ do những mối quen hoặc là những bạn bè mà gọi điện thoại tới để đi xe của họ, thì trường hợp này họ đóng thuế như thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái đó là có những cái mà cái private arrangement, là cái đó thì nó cũng thật sự là khó cho sở thuế mà ta biết được những cái chuyện như vậy. Tại vì họ không có những cái gì giấy tờ gì để đối chiếu cả. Tuy nhiên cái đó là mỗi cái làm là cũng có một cái risk trong đó cho cái người lái xe. Thí dụ như là nếu mà mình chúng ta không lái Uber mà hoặc là những cái công ty đó, thì đó là cái phần bảo hiểm đồ này nọ là chúng ta phải coi tới cái phần đó. Và cái người đi thì đó là nếu mà bạn bè với nhau thì rồi chở với nhau thì trả tiền xăng tiền nhớt rồi thì là cũng không có gì trở ngại. Tuy nhiên nếu mà mình làm như là một cái dạng là cái commercial, tức là một cái business đàng hoàng, thì đó là chúng ta phải cẩn thận. Tại vì những người nào mà đi những cái chiếc xe, ví dụ như là họ dùng cái phương tiện đó, thì tự động là họ sẽ nghĩ là họ sẽ được khai khấu trừ thuế. Do đó nhiều khi họ yêu cầu chúng ta cấp cho họ cái hóa đơn để mà họ đi khai khấu trừ thuế. Nếu mà mình không có thì đó là cũng khó cho cái chuyện đó. Và thì đó là cái mà chúng tôi chỉ nói về cái phần mà theo luật thôi. Còn cái mà chúng ta làm đó thì thật sự ra đó nó cũng có nhiều cái trường hợp mà nó họ cũng làm mà không có đăng ký, nhưng mà tới lúc mà khi mà bị sở thuế họ điều tra đến thì cái hình phạt nó cũng rất là cao đó.
Dạ vâng, cũng đã hết giờ dành cho tiết mục Thuế và Bạn tối nay. Cảm ơn anh Trịnh Hữu Lộc rất nhiều.
Dạ thì trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn quý đồng hương đã lắng nghe chương trình Thuế Vụ hôm nay. Và như quý vị biết là tuần sau này sẽ có cái chương trình chính ngân sách của chính phủ sẽ đưa ra, năm nay thì đưa sớm hơn, và hy vọng là chúng tôi sẽ có thêm những cái chi tiết để mà sau cái ngày đó chúng tôi sẽ cố gắng trình bày cho quý vị biết về cái chính sách của chính phủ cũng như là cái chính sách của đảng lao động trong những lần tới, để chúng ta nắm được những cái lực lệ đó, những cái dự lực đó trong tương lai. Và xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình hôm nay, và xin hẹn quý vị vào giờ này chủ nhật tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.